là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 29 tháng 10 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Cập nhật tình hình Biển Đông, Mỹ vẫn tỏ ra cương quyết, Trung Quốc tức giận và phản hồi của Việt Nam gây thất vọng cho nhiều người.
Tôi cực kỳ thất vọng. Cái sự lên tiếng của Việt Nam như vậy là quá yếu so sánh với những nước như là Philippines và những nước trong vùng. Đây là một cái thời cơ Việt Nam bỏ qua mà phải nói là rất là uổng.
Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tình trên, mời quý vị nghe Nguyễn Trung và Linh Đan giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Tư lệnh Hải quân Trung Mỹ họp bàn về Biển Đông.
Úc tham gia cuộc diễn tập hải quân với Trung Quốc ở Biển Đông.
Các thành viên Đảng Cộng Hòa bầu chọn Paul Ryan cho chức Chủ tịch Hạ viện.
Và cuối cùng, bóng bay khổng lồ của Google giúp Indonesia nối mạng.
Sau phần tin tức là tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách, kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải, sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Phản hồi của Việt Nam về việc Mỹ cho tàu chiến tuần tra áp sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông là mềm mỏng, đáng thất vọng, theo nhận định của giới hoạt động xã hội dân sự trong nước. Đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ đưa tàu vào phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay tuyên bố, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông với tư cách là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông và là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Phát biểu của ông Bình được đưa ra 2 ngày sau khi tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực và 1 ngày sau khi Philippines, quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á cũng có tuyên bố chủ quyền tại Trường Sa, mạnh mẽ tán dương và bày tỏ sự ủng hộ rằng các cuộc tuần tra của Washington trên Biển Đông là cần thiết để kiểm soát các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp, đơn phương và bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển đang có tranh chấp căng thẳng này. Với động thái cương quyết của Hoa Kỳ thách thức chính sách lấn lướt chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều người đã từng kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tỏ rõ sự ủng hộ Mỹ, hầu xác quyết chủ quyền lãnh thổ và nhân cơ hội này thoát khỏi sự kèm kẹp lâu nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà hoạt động xã hội và chính trị được nhiều người biết tiếng Phạm Minh Hoàng nói phản ứng của Việt Nam đã gây hụt hẫng và thất vọng.
Tôi thấy cực kỳ thất vọng bởi cái sự lên tiếng của Việt Nam như vậy là quá yếu. So sánh với những nước như là nước Philippines và những nước trong vùng, thì cái sự liên tiếp của họ tạm gọi như là những đồng minh hữu hiệu cho Việt Nam mà Việt Nam không biết nắm lấy thời cơ đó. Thì đối với chúng tôi nhé, đây là một sự phải nói, đây là một cái thời cơ Việt Nam bỏ qua mà phải nói là rất là uổng.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu lịch sử chuyên về vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Nhã cho rằng, trong vị thế hiện nay của Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, thì Hà Nội không thể làm gì khác hơn.
Một nước nhỏ như Việt Nam đó gần một cái nước lớn như là Trung Quốc đó thì kinh nghiệm của cha ông mình đó thì phải vững khéo thôi. Phải hiểu rằng là bây giờ Việt Nam là như thế nào. Nếu mà thái độ như người ta mong đợi đó thì hơn nhiều. Người ta chịu nổi hay không? Có những cái sức nó khác hẳn với là Philippines. Trung Quốc đó với là Philippines là quá xa nữa. Và có là đồng minh Mỹ nữa. Còn nếu Việt Nam đó thì nếu mà đi ngả hẳn với là Mỹ đó thì liệu là có thể chịu đựng nổi không với tất cả cái gì hiện giờ về kinh tế, về mọi mặt. Khi nghiên cứu lịch sử thì tôi biết là cái sự khôn ngoan của cái lịch sử của Việt Nam đó, bất cứ ở cái thời đại nào thì vấn đề ngoại giao với những nước lớn ở bên cạnh là hết sức quan trọng. Chỉ cần một cái hành động gì đó, tôi nói ví dụ như là một cái hành động mà Trung Quốc có đưa ra đó, ví dụ như là những cái đập thủy điện để làm cái lũ của sông Hồng, hay là cả một nền kinh tế bây giờ thì nhập siêu như thế và bao nhiêu vấn đề khác nữa thì đối phó ra sao đây, thì tôi nghĩ rằng là nó làm cả vấn đề lớn chứ không phải là Tuy nhiên là mình muốn thế nọ muốn thế kia, nhưng mà theo tôi những cái điều kiện hiện nay đó thì nó khó cho Việt Nam.
Tiến sĩ Nhã cho rằng có bất bình trước thái độ của Trung Quốc gây hấn và coi thường luật lệ quốc tế đi chăng nữa, Việt Nam không thể sớm thoát được quỹ đạo của người anh em cộng sản láng giềng này, cho nên chưa thể kỳ vọng một thái độ cương quyết từ Hà Nội trên bàn cờ Biển Đông với Washington và Bắc Kinh.
Khi mà Việt Nam đã vào khối TPP rồi đó, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều cơ hội để có thể trong tương lai phát triển được. Còn bây giờ thì tôi nghĩ khó, bởi vì nhìn phải những cái thực tế hiện nay chứ. Kinh tế ra làm sao, chính trị ra làm sao, phải không? Tất cả những cái đó, đó những yếu tố khác nữa.
Nhà hoạt động xã hội dân sự Phạm Minh Hoàng cho rằng Việt Nam chưa thể tách rời khỏi sự chi phối của Trung Quốc, không chỉ về vị thế giữa nước nhỏ với nước lớn, mà còn vì chính sách đối xử đàn áp các nguồn nội lực trong nước.
Chúng tôi được nêu lên cái ý kiến của chúng tôi, thật sự mà nói là chúng tôi cũng không hy vọng nhiều vào cái phản ứng của Nhật Bản và Việt Nam. Bởi vì trong cái hoàn cảnh đất nước thì chúng ta thấy là cái sự lệ thuộc nó quá trầm trọng rồi. Cái việc đầu tiên mà nhà nước Việt Nam cộng sản phải làm phải tận dụng cái tạm gọi những cái tình đoàn kết dân tộc, chứ không thể là đơn thuần là chúng ta chỉ lên tiếng ủng hộ hay là phản đối cái sự hiện diện của Hoa Kỳ hay là những cái sự ủng hộ của khối ASEAN. Đối với tôi quan trọng nhất là nhà nước Việt Nam phải tìm được sự vốn quan trọng nhất là ở nội lực của chúng ta là từ 90 triệu người Việt Nam chúng ta. Mà cho đến một ngày nào mà nhà nước Việt Nam còn vẫn bám vào cái 16 chữ vàng và 4 chữ tốt thì đến lúc đó chúng ta có lẽ chúng ta không có hy vọng nào cả. Một khi mà nhà nước Việt Nam vẫn còn gạt qua tất cả mọi chính kiến khác biệt, vẫn còn giam giữ những chủ nghĩa nhân tâm và không chấp nhận mọi thế giới phản kháng, thì tôi nghĩ là đến ngày đó thì có lẽ là chúng ta cũng không hy vọng nhiều ở nhà nước này được.
Trung Quốc đang tỏ ra thịnh nộ trước sự quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông khi Ngũ Giác Đài hôm 27 tháng 10 khởi sự điều tàu chiến tuần tra khu vực Bắc Kinh nói thuộc phạm vi 12 hải lý chủ quyền của Trung Quốc ở Trường Sa. Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho đăng bài bình luận đe dọa sử dụng vũ lực chống lại kế hoạch của Mỹ ở Biển Đông. Bài viết trên Tân Hoa Xã cảnh cáo Mỹ không nên tự tin thái quá về khả năng tránh được đụng độ ở Biển Đông, đồng thời lên án Hoa Kỳ tự biến mình thành một bên trong tranh chấp Biển Đông là bất hợp lý. Hoa Kỳ khẳng định không can dự vào tranh chấp chủ quyền Biển Đông mà chỉ thực thi quyền tự do hàng hải, hàng không theo đúng luật pháp quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam giữa căng thẳng Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Việt Nam vào tuần tới giữa những tranh cãi leo thang ở Biển Đông sau khi Mỹ đưa tàu chiến vào tuần tra gần các đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi đắp ở Trường Sa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29 tháng 10 loan báo ông Tập sẽ có mặt tại Việt Nam trong 2 ngày 5 và 6 tháng 11. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng ngày xác nhận chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình, đáp lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Việt Nam, Trương Tấn Sang. Chính sách đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ngày càng táo bạo tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông đang gây phương hại cho mối quan hệ Việt-Trung, dù Bắc Kinh tuyên bố không có ý thù địch. Chuyến công du của ông Tập tới Việt Nam diễn ra giữa thời điểm hết sức nhạy cảm sau khi Mỹ điều tàu chiến tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa, một thông điệp rõ ràng không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đây. Quan hệ Việt-Trung trở nên căng thẳng, đặc biệt từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vi phạm vùng biển Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái. Cũng từ mốc thời gian đó, người ta thấy giới lãnh đạo Hà Nội gia tăng các chuyến công du tới Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực, một tín hiệu khiến Bắc Kinh có thể quan ngại về khả năng tìm cách thoát trung của quốc gia đồng minh cộng sản lâu nay ở Đông Nam Á. Đức đề nghị đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa giải quyết. Thủ tướng Đức hôm nay bày tỏ quan ngại về tranh cãi giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ ở Biển Đông và đề nghị Bắc Kinh ra các tòa án quốc tế để giải quyết. Trong chuyến công du 2 ngày tới Trung Quốc, bà Angela Merkel nhấn mạnh tới tầm quan trọng của tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông. Bà nói, tôi hơi ngạc nhiên vì sao trong vấn đề này các tòa án đa quốc không phải là một chọn lựa cho một giải pháp. Phát biểu của bà Merkel được đưa ra giữa lúc Bắc Kinh đang phẫn nộ trước hành động thách thức tuyên bố chủ quyền từ Hoa Kỳ khi Washington hôm 27 tháng 10 thực thi hóa chính sách chuyển trọng tâm về châu Á, đưa tàu chiến vào khu vực Trung Quốc nhận chủ quyền ở Trường Sa.
Liên minh các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam sáng hôm nay kêu gọi ký tên ủng hộ việc Hoa Kỳ gửi tàu khu trục USS Lassen tới Biển Đông hai ngày trước đó. Nội dung bức thư kêu gọi ký tên được công bố trên mạng xã hội Facebook nói: "Chúng tôi, Liên minh các tổ chức xã hội dân sự chính trị độc lập của Việt Nam, cùng ký tên dưới đây bày tỏ sự ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ trong hành động điều tàu chiến tới tuần tra trong khu vực lãnh hải 12 hải lý tại các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang chiếm giữ bất hợp pháp của Việt Nam." Ông Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội, một trong những người ký tên trong thư nói:
"Tôi ký cái bản đó và lúc tôi ký, tôi nghĩ rằng là tôi đã ký thay cho đa số, nếu không nói là tuyệt đại đa số, đa số nhân dân Việt Nam là hoan nghênh cái việc làm cần thiết của chính phủ Hoa Kỳ trong cái thời điểm này. Và tôi cũng muốn rằng là khuyến khích rằng chính phủ Hoa Kỳ là làm cái việc đó thường xuyên, là để biểu lộ cái quyền lợi của quốc tế trên Biển Đông, chứ không phải dành cái quyền đấy cho cái sự xâm lấn của Trung Quốc."
Sau khi các liên minh, các tổ chức xã hội kêu gọi ký thư, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới chính thức lên tiếng về sự kiện này. Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông và thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của Biển Đông trên cơ sở các quy định có liên quan của Công ước và phù hợp với các quy định của quốc gia ven biển. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Nhiều người đã tỏ ra không thỏa mãn với phản ứng của chính phủ Việt Nam, cũng như phát biểu mà một số người cho là chẳng nói lên được điều gì của người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Ông Nguyễn Thanh Giang nhận xét:
"Tôi hơi tiếc rằng là cái phản ứng của chính phủ Việt Nam không rõ nét và nó không biểu lộ được cái tinh thần, ý ước muốn của toàn thể nhân dân Việt Nam."
Tính cho đến lúc này, đã có 15 tổ chức xã hội dân sự, tổ chức chính trị và 54 cá nhân ký tên trong thư. Lá thư sau khi thu nhận các chữ ký sẽ được chuyển đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam với cả hai bản tiếng Việt và tiếng Anh.
Tiếp tục phần tin quốc tế, quan chức Hải quân Trung Quốc và Hoa Kỳ chuẩn bị họp trực tuyến về tình hình căng thẳng ở Biển Đông sau khi một chiến hạm của Mỹ thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Cuộc họp giữa Đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng hành quân của Hải quân Hoa Kỳ, và Đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư lệnh Hải quân Trung Quốc sẽ kéo dài một tiếng hôm nay qua đường truyền video trực tiếp. Tin cho hay, cả hai viên tướng này cùng gợi ý tổ chức cuộc họp để bàn về những hoạt động gần đây ở Biển Đông cũng như mối quan hệ giữa hải quân hai nước. Đây sẽ là cuộc họp trực tuyến qua đường truyền video thứ ba giữa giới lãnh đạo hải quân Mỹ-Trung. Bắc Kinh đã lên án việc Washington điều một khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường tiến vào phạm vi 12 hải lý, gần một trong các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa hôm 27 tháng 10. Chính quyền đất nước đông dân nhất thế giới tuyên bố đã theo dõi cảnh báo chiến hạm USS Lassen, đồng thời triệu tập đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh tới để phản đối. Trong một diễn biến khác, tờ China Daily của Trung Quốc đưa tin Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, sẽ tới thăm Bắc Kinh vào tuần tới. Tờ báo này dẫn một nguồn tin giấu tên và không cho biết thông tin chi tiết. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin này. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin rằng một đội tàu chiến trang bị tên lửa dẫn đường dưới sự chỉ huy của hạm đội Hải Nam đã thực hiện một cuộc diễn tập đối đầu thực tế với việc bắn súng phòng không và bắn vào bờ vào ban đêm. Một trang tin do nhà nước quản lý cho đăng tải các hình ảnh về cuộc diễn tập và nói rằng cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông, một bức ảnh cho thấy ba chiến hạm theo đuôi nhau. Liên quan tới việc Mỹ phái chiến hạm tới tuần tra ở Trường Sa, Việt Nam hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải. hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong khi đó, chính quyền Philippines đã lên tiếng hoan nghênh việc làm của Hoa Kỳ ngay sau khi xuất hiện các thông tin về chuyến hải hành làm Bắc Kinh tức giận.
Trong khi đó, thưa quý vị, Úc và Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc diễn tập hải quân chung trên Biển Đông vào tuần tới. Dù Bắc Kinh đang tức giận vì Mỹ đưa tàu chiến tới gần một hòn đảo do Trung Quốc xây dựng trong vùng biển đang tranh chấp, Hải quân Hoàng gia Úc sẽ điều hai tàu khu trục nhỏ tới cảng Trạm Giang ở phía bắc Trung Quốc để tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật với các tàu của Trung Quốc vào thứ hai tuần sau. Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã đưa ra một công bố nói rằng Hải quân Úc đã có một lịch sử tham gia với các hải quân trong khu vực và thường xuyên tiến hành các chuyến viếng thăm tới các cảng và tập trận, bao gồm cả Trung Quốc. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Larsen của Mỹ đã đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa hôm thứ Ba. Bắc Kinh đã thực hiện một dự án xây dựng lớn vào năm ngoái để biến các bãi đá ngầm thành đảo để xây đường băng và các cơ sở khác. Biển Đông là nơi có nhiều tàu thuyền qua lại, nhiều nhất trên thế giới. Hoa Kỳ đã dùng các luật quốc tế để bảo vệ lập trường của mình rằng các bãi đá nhân tạo không cho một nước quyền tuyên bố phạm vi lãnh hải. Úc cũng ủng hộ hành động này của Washington, nhưng chỉ dựa trên cơ sở của tự do hàng hải.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Tiếp tục bản tin quốc tế, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố hội nghị sắp diễn ra tại Vienna để tìm kiếm một giải pháp cho vụ xung đột ở Syria là cơ hội nhiều hứa hẹn nhất trong vòng nhiều năm. Theo tường thuật của thông tín viên Molly Kitzuris của đài VOA, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu như vậy tại một cuộc hội thảo do Quỹ Hòa bình Quốc tế ở Washington tổ chức hôm thứ Tư. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Giao tranh ở Syria giữa những người ủng hộ chính phủ, những chiến binh của phe chống đối có lập trường ôn hòa và những phần tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo là nỗi kinh hoàng không ngớt trong 4 năm rưỡi này. Đó là nhận định mà Ngoại trưởng John Kerry đã đưa ra tại cuộc hội thảo của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie. Ông nói thêm rằng việc tìm kiếm một giải pháp sẽ không dễ dàng.
My friends, the challenge that we face in Syria today...
Thưa các bạn, thách thức mà chúng ta đối mặt ở Syria hôm nay không gì khác hơn là vạch ra một con đường để rời khỏi địa ngục.
Gia tăng cường độ của chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo mà Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang thực hiện là một phần của điều mà ông Kerry gọi là phương pháp hai mũi nhọn ở Syria. Ông Kerry cho biết một mặt, Liên minh sẽ tiếp tế cho các chiến binh ôn hòa, tăng cường chiến dịch không kích và bắt đầu gây sức ép lên Raqqa là thành phố chính của nhóm nhà nước Hồi giáo. Như ông nói thêm rằng phải chấm dứt cuộc chiến tranh ở Syria thì mới có thể đánh bại nhà nước Hồi giáo. Mũi nhọn thứ nhì chính là cuộc đàm phán sẽ khai mạc vào ngày thứ Sáu tuần này ở Vienna với sự tham dự của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Iran. Ông Kerry tỏ ý lạc quan về cuộc họp này.
Cơ hội tốt nhất của chúng ta là ngồi vào bàn hội nghị và hiểu rõ là phải có được giải pháp chính trị mà mọi người đã nói tới.
Trước đó, trong ngày thứ Tư, các nhà lập pháp Mỹ đã nêu nghi vấn về triển vọng hòa bình ở Syria bởi vì có sự cách biệt khá lớn giữa lập trường của Mỹ với lập trường của Nga và Iran. Bà Michelle Dunn, một chuyên gia về Trung Đông của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cho rằng vấn đề đã trở nên khó khăn hơn sau khi Nga và Iran tăng cường sự hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
They've both increased their military investment in Syria.
Cả hai nước này đã gia tăng sự đầu tư quân sự ở Syria. Và điều mà tôi lo ngại là họ nghĩ rằng họ đã kiểm soát được tình hình quân sự, cho nên họ sẽ định đoạt những điều kiện của một giải pháp chính trị.
Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Tư rời Washington để đến dự hội nghị ở Vienna sau khi nêu rõ mục tiêu của chính phủ Mỹ là có được điều ông gọi là một sự chấm dứt sớm sủa cho cuộc xung đột Syria để cho nước này được toàn vẹn và được sống trong hòa bình.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Tư khẳng định các lực lượng Mỹ đang chiến đấu ở Iraq, mặc dù trong nhiều tháng qua chính phủ ở Washington chỉ mô tả hành động trên bộ của Mỹ ở Iraq là một sứ mạng cố vấn, huấn luyện và trợ giúp. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Hôm 28 tháng 10, sau nhiều tháng tránh né vấn đề các lực lượng Mỹ có tác chiến ở Iraq hay không, Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài đã nói rất rõ, dĩ nhiên đó là tác chiến. Khi được hỏi về một vụ đột kích hỗn hợp giữa lực lượng Peshmerga của người Kurd và lực lượng Mỹ để giải cứu tù nhân tại một nhà tù của nhà nước Hồi giáo ở Hawija hôm 22 tháng 10, ông Warren thừa nhận rằng đó là một hành động tác chiến. Ông nói với báo chí qua đường truyền video từ Baghdad, đây là một khu vực tác chiến và nêu ra rằng các phi công Mỹ đã thực hiện những phi vụ tuần tiễu tác chiến ở đây trong nhiều tháng nay. Các giới chức của chính phủ Obama cho tới nay mô tả hành động trên bộ của Mỹ ở Iraq là một sứ mạng cố vấn, huấn luyện và trợ giúp. Tháng 2 năm nay, Tổng thống Barack Obama nói rằng một nghị quyết nộp cho Quốc hội không yêu cầu điều động lực lượng tác chiến trên bộ của Mỹ tới Iraq hay Syria. Phát biểu đó của ông Obama phù hợp với tuyên bố của ông vào tháng 9 năm 2014 là các lực lượng Mỹ đã được điều tới Iraq không có và sẽ không có một sứ mạng tác chiến. Tác chiến là một từ ngữ gây phản cảm cho công chúng Mỹ vì nó hàm chứa ý nghĩa là nước Mỹ sẽ có tổn thất nhân mạng. Và nó cũng có sự nhạy cảm về mặt chính trị vì ông Obama lên nắm quyền với hứa hẹn chấm dứt sự tham gia của Mỹ trong hai cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Hôm qua, Đại tá Warren nói rằng nhiệm vụ của Ngũ Giác Đài là cố vấn, trợ giúp và đôi khi tháp tùng các lực lượng địa phương trong cuộc chiến đấu của họ chống các phần tử cực đoan thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhưng ông phủ nhận một sự thay đổi quan trọng về chính sách. Ông khẳng định, quý vị sẽ không nhìn thấy những gì mà chúng ta đã thấy vào năm 2006, với nhiều sư đoàn hoạt động trên khắp Iraq. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter nói rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện hành động trực tiếp trên bộ trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Nhưng hôm thứ Tư, dường như ông muốn tránh né hai chữ tác chiến. Ông nói, đây là một vấn đề chiến lược, đây không phải là một vấn đề ngôn ngữ. Đối với một số người, đây là một vấn đề có nhiều điều không rõ ràng. Ông Michael O'Hanlon, một nhà nghiên cứu của Viện Brookings ở Washington, nói với đài VOA rằng các chính khách Mỹ vẫn nói họ không muốn dày lính trên mặt đất ở Iraq hay Syria, nhưng chúng ta đã có 3.500 người Mỹ trên thực địa ở Iraq, nhiều đôi giày lính trên mặt đất và dính líu rất nhiều tới nỗ lực chiến tranh rộng lớn hơn. Ông O'Hanlon cho rằng vụ đột kích mới đây cho thấy có thể xảy ra tình trạng nhiệm vụ leo thang. Ông nói, tôi nghĩ rằng ông Obama đã bắt đầu nhận ra là chiến lược hiện nay không phù hợp với nhiệm vụ và tôi hy vọng ông ấy đang xem xét lại vấn đề này một cách khá đầy đủ. Từ tháng 8 năm 2014 tới nay, Hoa Kỳ và các đối tác trong liên minh đã thực hiện 7.712 vụ không kích ở Iraq và Syria để làm giảm sút khả năng và rút cuộc tiêu diệt những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Nhưng ông O'Hanlon nói rằng sau 14 tháng, tình hình vẫn bế tắc, với việc nhà nước Hồi giáo tiếp tục chiếm giữ nhiều thành phố ở Tây Bắc Iraq và ở miền Đông Syria. Và chẳng những như vậy, chiến trường còn trở nên hỗn độn hơn với sự có mặt của lính Nga và lính Iran ở Syria. Ông nói lúc đầu chúng ta có thể có một sự khu biệt nào đó về mặt địa dư trên chiến trường, nhưng những lằn ranh đó có thể sẽ bị xóa mờ và rốt cuộc sẽ có thể xảy ra những vụ đối đầu ngoài ý muốn vì những huấn luyện viên đi chung với những đơn vị địa phương bắt đầu tham gia tác chiến. Ông cho rằng tình hình hiện nay nguy hiểm hơn trước rất nhiều.
Tiếp tục bản tin quốc tế của chúng tôi, Nghị viện châu Âu đã trao giải thưởng nhân quyền thường niên cho blogger người Ả Rập Xê Út Raif Badawi. Ông là người đã bị kết án 10 năm tù và bị đánh 1.000 roi vì bị cáo buộc sỉ nhục các giáo sĩ Hồi giáo. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz công bố tin này hôm nay, đồng thời nói rằng việc kết án ông Badawi không khác gì tra tấn và là một trong những bản án tàn nhẫn nhất. Ông Schulz cho biết ông đã nói chuyện với quốc vương của Ả Rập Xê Út, yêu cầu ông này ân xá cho ông Badawi để blogger này có thể tới nhận giải thưởng ở Strasbourg, Pháp vào tháng 12 tới. Ông Raif Badawi bị bắt năm 2012 sau khi lập một trang web dùng làm nơi tranh luận trực tuyến về các vấn đề chính trị cũng như tôn giáo.
Tin khoa học. Thưa quý vị, những quả bóng bay khổng lồ có hình dạng giống như khinh khí cầu mà tập đoàn Google sẽ sử dụng để truyền Internet sẽ sớm giúp người dân ở những nơi hẻo lánh nhất trên thế giới nối mạng. Chi tiết về dự án công bố ngày hôm qua cho biết các quả bóng này sẽ sớm bay lơ lửng ở tầng bình lưu trên không phận Indonesia, nơi chỉ có 42 triệu trong số khoảng 250 triệu người sinh sống trên khoảng 17.000 hòn đảo có cơ hội tiếp cận với Internet. Chương trình khởi động 2 năm qua của Google có tên gọi là Project Loon sẽ giúp thay đổi điều đó bằng cách truyền các tín hiệu Internet tốc độ cao từ những quả bóng khổng lồ bay ở độ cao hơn 18.000 mét. Dù dự án trên vẫn còn phải sử dụng tiền quảng cáo của Google, hiện nay nó đã trở thành một phần của một trung tâm nghiên cứu độc lập có tên gọi là X, do công ty mẹ mới thiết lập của Google là Alphabet quản lý. Alphabet cho biết đây là một dự án lớn nhằm giúp khoảng 100 triệu người không nối mạng có cơ hội tiếp cận với các thông tin trên Internet. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Google có thể mở rộng con số người sử dụng công cụ tìm kiếm của hãng, xem video trên YouTube hay trao đổi qua email, rồi sau đó bấm vào các quảng cáo trên mạng của hãng này. Project Loon vẫn đang kiểm nghiệm kỹ thuật, nên hiện vẫn chưa rõ là khi nào hãng này sẽ bán dịch vụ Internet cho các cư dân, cũng như doanh nghiệp sống trong phạm vi của các quả bóng bay đó.
Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ đang điều tra xem tại sao khinh khí cầu không người lái bỗng đứt dây và gây náo động trong vài giờ trước khi nó bắt đầu xì hơi và rơi xuống. Khinh khí cầu có hình chiếc máy bay này thoát khỏi căn cứ quân sự Aberdeen Proving Grounds ở bắc tiểu bang Maryland hôm thứ Tư và bay vào tiểu bang láng giềng Pennsylvania trước khi rơi xuống một khu rừng bên ngoài thủ phủ Harrisburg của tiểu bang này. Không ai bị thương, nhưng 30.000 người đã bị mất điện khi các dây cáp dùng để buộc khinh khí cầu quân sự này vướng vào các đường dây điện khi nó bay tự do. Quân đội Mỹ đang giữ một khinh khí cầu thứ hai ở bang Maryland dưới đất trong khi chờ đợi cuộc điều tra kết thúc.
Sau một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, thưa quý vị, các công nhân ngày hôm nay tiếp tục việc xây dựng một căn cứ không quân của Mỹ trên hòn đảo Okinawa ở phía nam Nhật Bản. Đây được coi là thắng lợi của chính quyền trung ương nước này trước nỗ lực ngăn chặn kế hoạch di chuyển căn cứ này của tỉnh trưởng Okinawa. Những người biểu tình đầy giận dữ tụ tập bên ngoài công trường ở vịnh Henoko, trong khi các công nhân tới làm việc mang theo các thiết bị đào đất. Một số người đã phản đối, ngồi trên đường, chặn cổng vào. Việc xây dựng đã bị ngừng lại kể từ tháng 8 để Tokyo đàm phán nhằm đạt được thỏa hiệp với tỉnh trưởng Okinawa để tìm ra một địa điểm mới cho lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân Funtenma. Người dân sinh sống gần Funtenma lâu nay đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn cũng như vị trí nằm giữa khu dân cư của căn cứ này.
Tiếp phần tin liên quan đến Mỹ, đa số dân biểu Cộng hòa của Hạ viện Mỹ đã lựa chọn người có lập trường bảo thủ cứng rắn, dân biểu từ tiểu bang Wisconsin Paul Ryan làm tân chủ tịch. Sau khi ủng hộ ông trong một cuộc họp của đảng này hôm thứ Tư, các thành viên đảng Cộng hòa đã chính thức bầu chọn dân biểu 45 tuổi Ryan trong một cuộc bầu chọn hôm nay tại Hạ viện. Ông Ryan kế nhiệm ông John Boehner, một nhà lập pháp từ Ohio, rời ghế quốc hội sau 25 năm làm dân biểu và 5 năm làm chủ tịch Hạ viện. Ngay lập tức, ông Ryan đã trở thành một trong những người có quyền lực chính trị cao nhất ở Washington và chỉ đứng thứ hai trên danh sách người kế vị tổng thống.
Tin kinh tế, các giới chức cao cấp nhất của Ngân hàng Trung ương Mỹ quyết định giữ lãi suất chính ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 2008. Quyết định hôm thứ Tư giữ cho mức lãi suất này không thay đổi trong thời gian tới là kết quả của hai ngày làm việc về chính sách lãi suất. Nhưng nhà phân tích chính của Bankrate.com nói với VOA rằng lãi suất có thể thay đổi vào cuối năm nay. Lãi suất tăng sẽ nâng tỷ lệ lạm phát tới gần chỉ tiêu 2% của Quỹ Dự trữ Liên bang mà các giới chức nói là một phần của một nền kinh tế có thể quản lý được và lành mạnh.
Trong khi đó, Hoàng tử Anh Quốc Harry đã cùng với đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và giáo sư Jill Biden, vợ của Phó Tổng thống Joe Biden, tới căn cứ quân sự của Mỹ để quảng bá cho các chương trình nhằm giúp đỡ thương binh. Hoàng tử Anh đã thúc giục mọi người chấm dứt thành kiến về vấn đề sức khỏe tâm thần, không chỉ của những cựu quân nhân bị thương mà còn của tất cả mọi người trong xã hội.
Và tin cuối, thưa quý vị, cảnh sát Nga đã bắt giữ giám đốc một thư viện của Ukraine ở Moscow vì nghi ngờ bà kích động hận thù sắc tộc. Trong thông báo phát đi ngày hôm nay, Ủy ban điều tra Nga cho biết đã yêu cầu bắt giữ bà Natalia Sharina, 58 tuổi, giám đốc Thư viện Văn hóa Ukraine, sau khi các nhà điều tra phát hiện sách và các tài liệu trong thư viện có nội dung tuyên truyền chống người Nga. Thư viện đặt tại Moscow hiện có sách viết cả bằng tiếng Nga và tiếng Ukraine. Các nhà điều tra Nga cáo buộc bà Sharina phát tán các bài viết bị cấm ở Nga của nhà hoạt động người Ukraine Dmytro Kochinsky. Bộ Ngoại giao Ukraine ngày hôm qua đã ra công hàm phản đối sau khi thư viện này bị lục soát. Bộ này nói thêm rằng đây không phải là mưu toan đầu tiên của Kremlin nhằm dán cái mác chống Nga và cực đoan lên mọi thứ liên quan tới Ukraine. Thông cáo viết tiếp, những hành động thô bạo và không bị kích động của chính quyền Nga một lần nữa cho thấy chính sách hiếu chiến của Nga đối với Ukraine. Ủy ban điều tra của Nga, tức cơ quan điều tra liên bang chính của nước này cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Trung Quốc đã chấm dứt chính sách một con đã áp dụng lâu nay và giờ đây họ cho phép tất cả các cặp vợ chồng được có hai con. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Choi Hoan của đài VOA.
Kế hoạch được công bố hôm nay tiếp theo những cuộc họp chính trị kín, cấp cao trong tuần này ở Bắc Kinh. Các nhà phân tích nói chính sách hai con, tuy là một biện pháp được hoan nghênh, sẽ không giúp ích gì nhiều cho việc nâng cao sinh suất bị sút giảm hay lực lượng lao động bị co cụm. Chính sách hai con là một sự nới lỏng thêm sau khi vào cuối năm 2013, Trung Quốc cho phép những cặp vợ chồng mà một trong hai người là con một được phép sinh đứa con thứ hai. Trung Quốc bắt đầu áp dụng chính sách một con vào năm 1980 với cố gắng kiểm soát dân số của quốc gia đông dân nhất thế giới. Nhưng việc thực thi nghiêm khắc biện pháp này, kể cả cưỡng bức phá thai, lâu nay vẫn là một nguồn gây tranh cãi bên ngoài Trung Quốc. Gần đây hơn, chính sách này đã bị cho là một lý do khiến lực lượng lao động trong nước bị co cụm với tốc độ đáng ngại. Ông Khương Toàn Bảo, một vị giáo sư của Viện Nghiên cứu Dân số và Phát triển thuộc Trường Đại học Giao thông ở Tây An, nhận định như sau.
Ngay cả trong trường hợp cho phép có hai con, thì vẫn có quá nhiều người ở các thành phố có thể không muốn có đứa con thứ hai. Nói một cách tương đối thì dân chúng ở nông thôn có thể thích hơn, nhưng một số thành phần dân chúng ở nông thôn vốn đã được cho phép có hai con rồi.
Tổng cộng, 19 tỉnh ở vùng nông thôn Trung Quốc đã áp dụng chính sách hai con, cho phép các cặp vợ chồng có đứa con thứ hai nếu đứa con đầu là con gái, để giải quyết vấn đề mất quân bình giới tính trong cả nước. Với dân số 1,37 tỷ, tổng lực lượng lao động của Trung Quốc tính đến cuối năm ngoái là 1 tỷ người, với khoảng 800 triệu người gia nhập thị trường lao động. Nhưng đầu năm nay, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ước tính đến năm 2020, thị trường này sẽ mất tới 1,55 triệu người mỗi năm. Từ 2020 đến 2030 sẽ mất đi 7,9 triệu, và từ 2030 đến 2050 sẽ mất đi tới 8,35 triệu. Một sự sút giảm mạnh như vậy sẽ làm mất đi ưu thế của Trung Quốc như một nguồn lao động giá rẻ. Về việc này, giáo sư Khương Toàn Bảo cho biết như sau.
Giá thành lao động ở Trung Quốc đã gia tăng rất nhiều, gây thiệt hại cho vị thế công xưởng thế giới của nước này. Vì giá thành lao động cao hơn, cho nên các nhà đầu tư quốc tế chắc chắn sẽ ngã qua nước khác thay vì Trung Quốc.
Theo giáo sư Khương, ngay cả với chính sách hai con mới này, sẽ phải mất 20 năm trước khi đợt bùng phát sinh sản có thể giúp giảm bớt vấn nạn thiếu lao động. Tệ hơn nữa là dân số làm việc hiện nay từ các tỉnh vùng nông thôn buộc phải rời khỏi các thị trường lao động ở những thành phố sớm hơn dự kiến do giá nhà đất tăng cao và hệ thống đăng ký hộ khẩu nghiêm khắc trong nước. Điều đó đã gây những trở ngại lớn cho việc tận dụng toàn bộ lực lượng lao động trong nước, theo ông Đào Nhiên, Giám đốc Trung tâm Kinh tế Công cộng tại Trường Đại học Nhân dân.
Nếu có thể thúc đẩy sự cải cách về đất đai và đăng ký hộ khẩu, thì tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động mới có thể được làm giảm nhẹ một cách dễ dàng, thông qua việc sử dụng toàn bộ dân số trong tuổi lao động từ các tỉnh nông thôn. Đây sẽ là một biện pháp điều chỉnh có hiệu quả nhanh hơn so với việc áp dụng chính sách hai con.
Tìm kiếm sự sống ngoài không gian bằng kính thiên văn Green Bank. Tháp bơm phòng 20 cây số có thể đưa người vào vũ trụ với giá rẻ hơn. Đó là nội dung của bản tin khoa học tuần này do Linh Đàm phụ trách. Mời quý vị nghe chi tiết sau đây.
Có sự sống ở nơi nào khác ngoài trái đất không? Các nhà khoa học đang nỗ lực hết mình để tìm ra một câu trả lời cho câu hỏi này. và một công cụ mà họ đang sử dụng là một trong những kính thiên văn radio tiên tiến nhất trên thế giới, kính thiên văn Green Bank. Kính thiên văn này gần đây đã được chọn cho sáng kiến Breakthrough Listen, một dự án nhằm thúc đẩy cuộc tìm kiếm cuộc sống thông minh trong không gian bên ngoài. Nằm xen kẽ trong các ngọn núi của tiểu bang Tây Virginia là kính viễn vọng Robert Bird Green Bank, gọi tắt tiếng Anh là GBT, là kính viễn vọng radio có thể lái được đầy đủ lớn nhất thế giới. Giám đốc kinh doanh của GBT, ông Michael Hostin, nói với VOA.
The reflector surface is very large. It's 2.3 acres in size.
Bề mặt phản chiếu rất rộng, tới 2,3 acre. Một sân bóng trường đại học thông thường có thể nằm gọn bên trong bề mặt phản chiếu này. Nó có thể nhận được một tín hiệu có công suất 1/1000 của 1/1000 của 1/1000 watt. Trong thuật ngữ của người không chuyên môn, nó tương đương với năng lượng tạo ra khi một bông tuyết rơi xuống đất.
Kính thiên văn Green Bank được đưa vào sử dụng năm 2000, thay thế cho một máy cũ hơn. Nó là một trong hai kính thiên văn chủ chốt được sử dụng trong chương trình Breakthrough Listen, một sáng kiến 100 triệu đô la cho 10 năm của nhà kinh doanh người Nga Yuri Milner và nhà khoa học Stephen Hawking để tìm kiếm cuộc sống thông minh bên ngoài trái đất trong vũ trụ này. Giám đốc tại hiện trường của GBT, bà Karen O'Neill, nói với VOA.
Breakthrough Listen is going to be fantastic. It'll be the first time where you could really say that there's been a concerted effort to go.
Dự án Breakthrough Listen sẽ tuyệt vời. Đó sẽ là lần đầu tiên khi bạn có thể thực sự nói rằng có một nỗ lực được phối hợp để đi tìm những tín hiệu.
Do các kính thiên văn radio cực kỳ nhạy cảm với sự can thiệp của sóng radio, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã lập nên khu vực yên tĩnh radio quốc gia xung quanh kính thiên văn Green Bank vào năm 1958, trong đó hạn chế nghiêm ngặt sự sử dụng điện thoại di động, Wi-Fi và các thiết bị radio khác trong vòng 34.000 km2. Nhưng những người dân địa phương đã quen với việc đó. Một người chủ trạm xăng, ông Donny Irvin, nói với VOA.
I mean, it's not that big a deal. The main restriction is the cell phones. Once you're out of the immediate area, you can still...
Ý tôi là nó không có gì là ghê gớm cả. Sự hạn chế chính là điện thoại di động. Khi bạn ra khỏi khu vực gần nhất thì bạn vẫn có thể dùng lò vi sóng, TV và tất cả những thứ như thế.
We don't have any cell phone system and we can't use shortwave.
Một người dân ở khu vực Green Bank, ông Harold Chris, nói rằng họ không có bất cứ hệ thống điện thoại di động nào nên họ không thể dùng các thiết bị có tần sóng ngắn. Ông nói rằng đó là một sự hy sinh nhỏ đối với họ, nhưng rằng nếu không bao giờ họ dùng nó thì thực sự họ sẽ không thấy thiếu nó. Tuy nhiên, những sự hạn chế này có gây ra những bất tiện cho cảnh sát. Hạ sĩ Samuel Hummel của Sở Cảnh sát quận Pocahontas cho biết.
Khi tôi đi tuần trên khu phía bắc của đài quan sát và khu vực xung quanh, tôi thấy hơi căng thẳng một chút và hơi sợ một chút. Không hẳn là sợ, nhưng cảnh giác hơn một chút bởi vì tôi không biết liệu tôi có liên lạc được với người khác hay không khi tôi cần sự giúp đỡ.
Những khách tham quan cũng thắc mắc không biết có ai trong vũ trụ đã liên lạc với kính thiên văn chưa.
Hoặc là chúng tôi tìm thấy sóng, đó sẽ là điều tuyệt vời. Hoặc là chúng tôi không thấy sóng và chúng tôi biết rằng chúng tôi đang không đi đúng hướng. Điều đó không có nghĩa là không có sự sống thông minh ở ngoài kia trong vũ trụ, mà nó có nghĩa là những công nghệ mà chúng ta đang sử dụng để tìm kiếm nó không có hiệu quả.
Liệu có sự sống thông minh trong không gian bên ngoài không? Kính thiên văn Green Bank có thể giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó. Hãy cùng chờ xem. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Việc đưa các thiết bị vào không gian vẫn rất tốn kém bởi vì hỏa tiễn tăng tốc không tái sử dụng được. Một thang máy không gian có thể làm cho giá thành rẻ hơn rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa có chất liệu cho dây cáp không gian có khả năng nâng một thang máy như vậy lên một độ cao để loại bỏ sự cần thiết phải có một hỏa tiễn tăng tốc. Công ty Thought Technologies của Canada đã giành được một bằng sáng chế của Mỹ cho một giải pháp khác. Một thang máy đặt trong một tháp không gian cao 20 km có thể đưa người và phi thuyền tới gần hơn không gian bên ngoài rất nhiều. Theo công ty Thought Technologies, thang máy sẽ chạy bên trong một tháp bơm phồng. Phóng phi thuyền vào không gian từ đỉnh của thang máy này sẽ ít tốn kém hơn rất nhiều. Ông Ian Thomas Jusky của công ty Thought Technologies nói với VOA.
We think it's realistic. We're looking to license the patent to companies like Google or Alphabet, or well, I guess Alphabet, SpaceX, Elon Musk.
Chúng tôi nghĩ rằng điều này là thực tế. Chúng tôi đang định cấp phép sử dụng quyền sáng chế này cho Google, Alphabet, SpaceX, Elon Musk và có thể là cơ quan không gian Âu Châu. Và chúng tôi nghĩ rằng trong vòng 3-5 năm nữa, một mô hình sản phẩm mẫu cao 1,5 mét, một mô hình đầy đủ có thể sẽ được hoàn thành.
Công ty này ước tính rằng thang máy của họ có thể đem theo 10 tấn hàng với tốc độ ước tính 11 km/h lên tới đỉnh trong vòng 60 phút. Từ đó, hành khách và hàng hóa có thể dễ dàng tới quỹ đạo và xa hơn thế. Ngoài ra, cũng sẽ có các cơ hội khác nữa.
Du lịch là một trong số đó. Bạn sẽ có một quang cảnh tuyệt vời của trái đất ở độ cao 20 km. Bạn sẽ nhìn thấy 1.000 km ở bất cứ hướng nào.
Một ý tưởng khác đang được phát triển là thang máy không gian. Một ô tô chạy bằng laser đi dọc theo một dải ruy băng làm bằng các ống nano kiên cố và phát sáng, nối trái đất với một vệ tinh trong quỹ đạo địa tĩnh. Một số các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành, nhưng vẫn còn một cản trở lớn nhất. Đó là làm thế nào để tạo ra một dải ruy băng dài 36.000 km.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms bài số 31 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are sleep like a log and a heartthrob.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là sleep like a log và a heartthrob.
Every weekend, Milan and Mike engage in an activity for relaxation. They often go to the park where they jog and have a picnic lunch, or take in a movie, or make time for dining out. Mike is now on the way to see Milan and talk about this weekend's recreation.
Mỗi cuối tuần, Milan và Mike cùng làm một tiết mục giải trí. Họ thường hay đi ra công viên, họ chạy cho khỏe rồi ăn trưa ở đó. Hoặc đi xem cine, hoặc đi ăn cơm tiệm. Bây giờ, Mike đang trên đường tới gặp Milan và bàn về cuộc vui cuối tuần này.
Hello, Milan. I've been ringing your bell for the past 10 minutes. I became worried. And here you are, still looking so sleepy. Did you go to bed late last night? Are you all right?
Mike nói, chào Milan. Tôi bấm chuông nhà cô cả 10 phút rồi. Tôi lo quá. Cô ra đây, nhưng trông còn buồn ngủ quá. Tối hôm qua cô ngủ trễ hả? Cô không sao chứ?
Sorry, Mike. I didn't go to bed until 2 this morning. I misplaced my driver's license and had to stay up to find it.
Xin lỗi, Mike. Tôi không đi ngủ cho mãi tới 2 giờ sáng. Tôi để đâu cái bằng lái xe, nên phải thức khuya để tìm cho ra.
Where did you put it? You finally found it, didn't you?
Mike nói, cô để nó ở đâu? Rồi sau cùng tìm ra nó chứ?
I used it to fill out some forms and inadvertently put it in the envelope with the forms. I was truly absent-minded. I'm getting old.
Tôi dùng nó để khai mấy giấy tờ, rồi vô tình bỏ nó vào phong bì với mấy giấy tờ đó. Thực là lơ đãng. Tôi già rồi.
Well, when you're tired, your mind's not totally clear. You're not getting old. You're forever young. Forever youthful in my eye.
Mike nói, Ồ, khi ta mệt, thì đầu óc không minh mẫn cho lắm. Cô không già đâu. Trong mắt tôi, cô bao giờ cũng trẻ. Tươi trẻ mãi mãi.
Mike, can I believe you? Well, let me apologize for making you wait at the door for so long. I was sound asleep and didn't hear the bell. Mike, tôi tin anh được, không đấy? Ồ, cho tôi xin lỗi để anh đợi ở cửa lâu quá. Tôi ngủ say, không nghe tiếng chuông.
So you slept like a log. A log is a part of the trunk of a tree. Sleep, S-L-E-E-P, like a log, L-O-G. Do you know this expression? It means sleep very soundly.
Mike nói, vậy, cô ngủ like a log. A log là một khúc gỗ, một khúc thân cây. Sleep, S-L-E-E-P, like a log, L-O-G. Cô có biết thành ngữ này không? Ngủ say như khúc gỗ, đó là ngủ thật say. So, I slept like a log. I guess when we sleep like a log, we don't move, we just sleep very quietly. I can picture a log in my mind. Vậy là tôi ngủ say như khúc gỗ. Tôi đoán khi ta ngủ như khúc gỗ, ta không động đậy mà ngủ thật yên. Tôi có thể tượng hình khúc gỗ trong đầu tôi.
You don't have to apologize. I'm glad you had a good sleep. We can truly enjoy this weekend. The weather can't be better.
Mike nói, cô không phải xin lỗi. Tôi mừng là cô ngủ ngon. Chúng ta sẽ vui weekend này. Thời tiết tốt hạc nhất. Không thể tốt hơn. Okay, let's have a light breakfast with this very best coffee I just received as a gift from a friend. Okay, bây giờ ta ăn sáng nhẹ với cà phê thật ngon. Tôi mới nhận được món quà này bạn tôi gửi tới.
I can't say no to good coffee. Let me give you a hand in preparing breakfast.
Mike nói, tôi không thể từ chối cà phê ngon. Để tôi giúp cô sửa soạn ăn sáng. After sleeping like a log, I'm full of fresh energy. I can do all the work. You sit down and relax. Sau khi ngủ say như khúc gỗ, tôi có đầy năng lượng. Tôi làm được tất cả mọi việc. Anh ngồi xuống thong thả đi.
Thanks, Mylon. So what do you want to do today? There are so many activities we can do, but you make the decision for us.
Mike nói, cảm ơn Mylon. Vậy cô muốn làm gì hôm nay? Cô nhiều sinh hoạt lắm. Nhưng cô quyết định cho chúng mình nhé. Let's do something we both enjoy. Last week, we spent pretty much time at the park. The weekend before, we went to see a tennis match. What are your suggestions for today? Mình làm gì hai đứa cũng vui. Tuần trước, mình đi chơi công viên khá lâu. Tuần trước nữa, mình đi xem thi tennis. Hôm nay, anh định nghĩ mình làm gì?
How about a movie and then dinner?
Mike nói, xem cine rồi đi ăn. Cô nghĩ sao? Well, you just mentioned the good weather. Let's take a walk along the Potomac River to enjoy the beautiful spring sunshine and the sweet breeze. Then movie followed by dinner. How does that sound to you? Oh, anh vừa nói tới thời tiết tốt. Vậy ta đi bộ một lúc, dọc theo sông Potomac để hưởng nắng xuân thật đẹp, luồng gió mát nhẹ, rồi đi cine, sau đó ăn tiệm. Anh nghe được không?
Mylon, you're always the best decision maker. Let's do all that. As for the movie, I suggest a new film, a light romantic film with gorgeous sceneries. I think you will like it. Their review is impressive.
Mike nói, Mylon, cô luôn luôn là người quyết định giỏi nhất. Tôi sẽ làm tất cả như cô nói. Về cái phim thì tôi đề nghị một phim mới, lãng mạn, nhẹ nhàng, có những cảnh rất đẹp mắt. Tôi nghĩ cô sẽ thích. Tôi xem lời phê bình rất tốt. Sounds good to me. Who play in this film? Famous actors and actresses? Nghe hay quá. Ai đóng phim này? Tài tử nam nữ nổi tiếng hả anh?
I promise you, you will see a really pretty actress and a true heartthrob.
Mike nói, Tôi hứa là cô sẽ thấy một nữ tài tử rất xinh và một heartthrob, thứ thật. A heartthrob? What's that? I'm getting curious. A heartthrob là gì thế anh? Tôi lấy cơn tò mò đấy.
A heartthrob, spelled H-E-A-R-T-T-H-R-O-B. He's special. He makes your heart throb. Your heart beats hard when you see him. He makes you fall in love with him. I let you see him in the film, but don't fall in love with him, please.
Mike nói, a heartthrob, đánh vần là H-E-A-R-T-T-H-R-O-B. Anh ta đặc biệt, anh ta làm tim cô đập thình thình, đập mạnh khi cô thấy anh ta. Anh ta làm cô yêu say mê anh ấy. Tôi đưa cô đi xem anh ta trong phim này. Nhưng làm ơn, đừng yêu người ta đấy nhé. Nonsense, Mike. Good looks and sweet words don't easily fool me. But no, I'm not too sure. Maybe my heart will throb. Vớ vẩn quá, Mike. Đẹp trai, nói giỏi. Không lừa tôi dễ dàng đâu. Nhưng không, tôi không chắc cả. Biết đâu, tim tôi sẽ đập thình thình.
Stop it, Mylon. What am I going to do with you?
Mike nói, ngừng ngay, Mylon. Không biết tôi phải làm sao với cô đây. You can decide after we see the film, okay? Anh có thể quyết định sau khi ta xem phim, okay? Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ sleep like a log, nghĩa là ngủ say, và a heartthrob, nghĩa là người tình lý tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại dương của thế giới là nguồn tài nguyên lớn nhất của trái đất. Nó sản sinh ra phần lớn khí oxy của chúng ta, điều hòa khí hậu của chúng ta và hỗ trợ đời sống phong phú nhất trên hành tinh của chúng ta. Mọi sự sống đều gắn bó mật thiết với đại dương. Vì vậy, nếu đại dương bây giờ biến mất, gần như mọi sinh vật, mọi loài thực vật cũng sẽ sớm biến mất. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Catherine Novelli trong một bài viết gần đây viết rằng con người chúng ta không phải là những người chăm sóc tốt nhất cho đại dương. Những nguồn cá trên thế giới đang cạn kiệt và tiếp tục bị đánh bắt quá mức. Những mảnh nhựa đang làm nghẹt thở những vùng biển của chúng ta và carbon mà chúng ta thải vào không khí làm tăng tính axit của nước. Vì vậy, chúng ta đang hành động để ứng phó. Sức khỏe đại dương của chúng ta là một vấn đề được đem ra bàn bạc tại Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển Bền vững tại phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tổ chức mới đây. Các nước thành viên đã thông qua chương trình phát triển bền vững năm 2030, một kế hoạch chi tiết hướng dẫn sự phát triển của toàn cầu trong 15 năm tới. Thông qua chương trình này, các nước cam kết sẽ nỗ lực hướng tới việc bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương và những nguồn tài nguyên biển. Ngay sau hội nghị của Liên Hiệp Quốc là hội nghị đại dương của chúng ta, mà gần đây đã diễn ra tại thành phố Santiago của Chile vào ngày 5 và 6 tháng 10. 500 đại diện của các chính phủ, giới học thuật, khu vực tư nhân và xã hội dân sự đã nỗ lực tìm giải pháp ứng phó với tình trạng đánh bắt quá mức, ô nhiễm nhựa và axit hóa đại dương. Họ đang tiếp tục công tác đã khởi sự tại Hội nghị đại dương của chúng ta đầu tiên diễn ra tại Washington vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, các đại biểu từ 90 quốc gia công bố những quan hệ đối tác mới và những kế hoạch mới và quyết tâm thúc đẩy ngành thủy sản bền vững, giảm thiểu ô nhiễm, giám sát và ngăn ngừa quá trình axit hóa và cam kết bảo vệ trên 3 triệu km vuông đại dương. Có sự hiểu biết ngày càng lớn rằng một đại dương khỏe mạnh và có sức chống chịu sẽ giúp thúc đẩy sự thịnh vượng rộng khắp và cùng được chia sẻ, bao gồm kinh tế, lương thực, an ninh năng lượng, và sẽ bảo đảm sức khỏe của hành tinh chúng ta cho những thế hệ mai sau, Thứ trưởng Novelli nói. Hoa Kỳ và các đối tác của Hoa Kỳ trên toàn thế giới lâu nay vẫn cộng tác với nhau để giải quyết những thách thức như sự axit hóa đại dương, đánh bắt cá không bền vững và rác biển. Và chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ, và do đó đà tiến của chúng ta hướng về phía trước sẽ chỉ mạnh hơn. Để biết thêm thông tin về chủ đề này, xin vui lòng truy cập website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại địa chỉ www.state.gov/ocean.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, quan chức hải quân Trung Quốc và Hoa Kỳ chuẩn bị họp trực tuyến về tình hình căng thẳng ở Biển Đông sau khi một chiến hạm của Mỹ thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp này. Cuộc họp giữa Đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng hành quân của Hải quân Hoa Kỳ, và Đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư lệnh của Hải quân Trung Quốc sẽ kéo dài một tiếng ngày hôm nay qua đường truyền video trực tiếp. Tin cho hay cả hai viên tướng này cùng gợi ý tổ chức cuộc họp để bàn về những hoạt động gần đây ở Biển Đông cũng như mối quan hệ giữa hải quân hai nước. Đây sẽ là cuộc họp trực tuyến qua đường truyền video thứ ba giữa giới lãnh đạo hải quân Mỹ-Trung. Bắc Kinh đã lên án việc Washington điều một khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường tiến vào phạm vi 12 hải lý, gần một trong các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa hôm 27 tháng 10. Trong khi đó, Úc và Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc thao dượt hải quân chung trên Biển Đông vào tuần tới, mặc dù Bắc Kinh đang tức giận vì Mỹ đưa tàu chiến tới gần một hòn đảo do Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Hải quân Hoàng gia Úc sẽ điều hai tàu khu trục nhỏ tới cảng Trạm Giang ở phía bắc Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật với các tàu của Trung Quốc vào thứ hai tuần sau. Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã đưa ra một công bố nói rằng Hải quân Úc đã có một lịch sử tham gia các cuộc thao dượt hải quân trong khu vực và thường xuyên tiến hành viếng thăm các cảng và tập trận bao gồm cả Trung Quốc. Các công nhân ngày hôm nay tiếp tục việc xây dựng một căn cứ không quân của Mỹ trên các hòn đảo Okinawa ở phía nam Nhật Bản. Đây được coi là thắng lợi của chính quyền trung ương nước này trước nỗ lực ngăn chặn kế hoạch di chuyển căn cứ này của tỉnh trưởng Okinawa. Những người biểu tình đầy giận dữ tụ tập bên ngoài công trường ở vịnh Henoko, trong khi các công nhân tới làm việc mang theo các thiết bị đào đất. Một số người đã phản đối, ngồi trên đường, chặn cổng vào. Việc xây dựng đã bị ngừng lại kể từ tháng 8 để Tokyo đàm phán nhằm đạt thỏa hiệp với tỉnh trưởng Okinawa về việc tìm một địa điểm mới cho lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân Futenma. Nghị viện châu Âu đã trao giải thưởng nhân quyền thường niên có tên gọi là Sakharov cho blogger người Ả Rập Xê Út Raif Badawi. Ông là người đã bị kết án 10 năm tù và bị đánh 1.000 roi vì bị cáo buộc sỉ nhục các giáo sĩ Hồi giáo. Chủ tịch Nghị viện châu Âu công bố tin này ngày hôm nay, đồng thời nói rằng việc kết án ông Badawi không khác gì tra tấn và là một trong những bản án tàn nhẫn nhất. Tin mới nhất mà chúng tôi đã nhận được, đa số dân biểu Cộng hòa của Hạ viện Mỹ đã lựa chọn người có lập trường bảo thủ cứng rắn, dân biểu từ bang Wisconsin Paul Ryan làm tân chủ tịch. Sau khi ủng hộ ông trong cuộc họp của đảng này hôm thứ Tư, các thành viên của Đảng Cộng hòa dự kiến đã bầu chọn dân biểu 45 tuổi Ryan trong một cuộc bầu chọn hôm nay tại Hạ viện. Ông Ryan sẽ kế nhiệm ông John Boehner, một nhà lập pháp từ tiểu bang Ohio, sắp rời ghế quốc hội sau 25 năm làm dân biểu và 5 năm làm chủ tịch Hạ viện.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.